Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Trại giam Nam Hà là nơi giam giữ ba tù nhân lương tâm Lê Đình Lượng, Nguyễn Viết Dũng, Lê Đình Lượng, Nguyễn Trung Trực và Nguyễn Viết Dũng. Ông Lê Đình Lượng và Nguyễn Trung Trực cùng bị bắt trong nhóm Hội Anh Em Dân Chủ vào năm 2018. Vào tháng 8 năm 2018, ông Lê Đình Lượng bị cáo buộc tội lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự Việt Nam, bị kết án 20 năm tù giam, mức án cao nhất từ trước đến nay cho giới bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Ông Nguyễn Trung Trực bị Tòa án Quảng Bình vào tháng 9 năm 2018 tại Tòa án tỉnh Quảng Bình. Ông Nguyễn Trung Trực bị tuyên án 12 năm tù giam và 5 năm quản chế vì cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Trước đó, vào tháng 4 năm 2018, cậu sinh viên trẻ Nguyễn Viết Dũng, hay còn được biết đến là Dũng Phi Hổ, bị tuyên án 7 năm tù giam, 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sau được giảm 1 năm còn 6 năm sau một phiên phúc thẩm. Đây là lần thứ hai Nguyễn Viết Dũng bị bắt giam và bị tuyên án tù. Cô Nguyễn Soan, con dâu ông Lê Đình Lượng, trong chuyến thăm gặp cha cô ở trại giam Nam Hà, đã cho biết tình hình ở trại giam và việc tuyệt thực của cha cô.
Thưa, xin chào cô Nguyễn Soan. Thưa cô, chuyện gì đang xảy ra với ông Lê Đình Lượng ở trại giam Nam Hà, thưa cô?
Dạ, hôm nay mùng 4 tháng 10 thì gia đình em có đi ra thăm bố ở trại giam Nam Hà, tỉnh Hà Nam. Thì thông báo đầu tiên gia đình gặp thì bố thông báo là chủ nhật bố sẽ bắt đầu tuyệt thực để đòi hỏi cái quyền lợi cho mình ở trong tù. Lúc bố đi tù thì cái lịch phục vụ và cái kinh thánh là cách để bố tuyên xưng niềm tin đức tin của mình ở trong tù, nhưng mà trại giam Nam Hà thì họ lại rất là hạn chế, họ không cho bố sử dụng những cái thứ đó. Thứ hai nữa là cái nguồn nước bị ô nhiễm, bởi vì bên cạnh trại giam Nam Hà có một cái núi đá thì ngày đêm họ khai thác, dẫn tới cái việc không khí ô nhiễm, rồi tiếng động ồn ào, mất giấc ngủ trưa cả đêm khuya của những tù nhân ở đó, thêm cả cái bụi bặm nó bay vào tận buồng giam làm mọi người nó rất là khó thở. Khi mà bố muốn làm cái đơn khiếu nại nhưng mà trại giam Nam Hà không cho sử dụng giấy bút. Trong khi gia đình ở bên ngoài cũng đã nói chuyện với trại rất là nhiều, nhưng mà họ đã bơ đi, họ không quan tâm tới những cái điều mà gia đình và bố nói. Cho nên lúc mà bố nói thì tuyệt thực thì gia đình cũng có ngăn bố, nhưng bố bảo bởi vì đó là cái cách duy nhất bố có thể làm, bởi vì bố không còn cách nào hết. Về nhà bên ngoài cũng đã làm đơn rồi, cũng đã hỏi trại, nhưng mà trại không trả lời bố ở trong thì xin giấy bút để khiếu nại thì cũng không được. Cho nên là tuyệt thực là cách bố có thể giúp cho mình và giúp cho tất cả những tù nhân ở trong trại.
Thưa, vâng, ông Lê Đình Lượng có nói rằng ông sẽ tuyệt thực trong bao lâu không thưa cô?
Bố bảo là bố sẽ tuyệt thực cho tới khi nào mà trại giam ít nhất là phải can thiệp vào cái khai thác núi đá ngay bên cạnh trại và trả lại kinh thánh và lịch phục vụ cho ông, và trả lại cho ông cái quyền sử dụng giấy bút trong trại, bởi vì đó là cái quyền cơ bản của tù nhân trong trại.
Nguồn nước bị ô nhiễm thì ông có nói là ô nhiễm như thế nào không thưa cô?
Bố bảo là cái nguồn nước mà sử dụng nó rất là đen đục và nó rất là dơ bẩn. Nước uống thì là nước lọc thì nó không có bị ảnh hưởng nhiều, nhưng mà cái nước để sử dụng hàng ngày nó rất là bẩn, nó rất là đục dơ nhất. Lấy cái bụi bặm không khí, bởi vì là họ khai thác núi dẫn đến cái tình trạng bụi, rồi họ đốt chất thì đó làm nó bụi nó bay vào tận trong phòng buồng giam ấy. Và mọi người đây không có thể thở được, mà cái tình trạng này nó kéo dài đã rất là lâu rồi.
Ông Lê Đình Lượng có mô tả cái điều kiện trại giam thế nào không? Chẳng hạn như nếu mà ví dụ mà bụi vô một cái phòng giam kín mít mà chỉ có một cái khuôn cửa sổ nhỏ thì rõ ràng là người ta bị nhốt trong một cái hầm bụi thì rất là nguy hiểm cho sức khỏe. Ông Lê Đình Lượng có mô tả cái tình trạng trại giam như thế nào và cái việc bụi nó vào trong cái phòng giam thì nó như thế nào không?
Như là cái căn phòng của bố như thế nào thì bố không mô tả rõ, nhưng mà bố chỉ nói như thế này em mới biết là cái tình trạng bụi nó rất là độc hại. Thì bố bảo là cái bụi bặm nó bay lên mái nhà, lúc mà gặp trời mưa thì nó bị rớt xuống tới cỏ, thì nó rớt tới đâu mà cỏ nó chết tới đó.
Đó là lý do cho nên bắt buộc ông Lê Đình Lượng phải chọn cái phương pháp cuối cùng là tuyệt thực để mà đòi thay đổi cái điều kiện giam cầm. Thế thì ngoài chuyện mà bị bụi đỏ và hiện nay ông Lê Đình Lượng tuyệt thực để phản đối, thì trong trại có những ai hưởng ứng cái sự phản kháng của ông Lê Đình Lượng không? Hoặc là trước đó cái tình hình trại như thế nào thì ông có nói không thưa cô?
Trước đó thì cũng cách đây mấy tháng, thì khi mà ra gặp bố thì gia đình đã một thời gian không được gửi thức ăn vào. Thì khi mà em hỏi thì bố có nói lý do là bởi vì là trước đó thì có những cái tù nhân lương tâm khác ở trong trại Nam Hà thì có cái dịp sửa mái nhà, cho nên họ được gặp nhau. Thì khi gặp nhau thì họ cũng cùng nhau để làm cái đơn đề nghị để có thể được đòi cái quyền lợi của mình trong trại. Nhưng mà khi mà bị trại giam Nam Hà bắt được thì phát hiện ra thì họ đã kỷ luật tất cả những người đó. Một số người kỷ luật rất là nặng nề như anh Nguyễn Viết Dũng thì một thời gian gia đình đã không được gặp.
Dũng Vi Hổ đó, Nguyễn Viết Dũng là Dũng Vi Hổ đó.
Dạ, dạ đúng rồi. Và cũng trước đó nữa thì trại giam Nam Hà đã gây khó dễ cho người nhà của em. Đó là họ đã dùng côn đồ để đe dọa, rồi là gây áp lực cho gia đình em. Khi mà gia đình từ Nghệ An đi ra Hà Nam để thăm bố thì gia đình em cũng đã có làm đơn lên cục C10 với cả bộ công an, nhưng mà họ đã không có một trả lời gì cả.
Vâng.
Em nghĩ là chính vì cái sự thiếu trách nhiệm của những cấp trên đó cho nên là trại giam Nam Hà mới được đà để coi thường pháp luật ngày càng hống hách như thế, không coi thường cái người thân của tù nhân và cả coi thường cả cái quyền lợi của những tù nhân trong trại.
Dạ vâng. Ông Lê Đình Lượng có nói rằng là các tù nhân khác có ai cùng hưởng ứng với lại cái việc tuyệt thực của ông không, hay là cùng lên tiếng cùng với ông không, hay là ông đơn lẻ một mình thưa cô?
Tại vì là từ sau cái lúc mọi người làm cái đơn, gặp nhau làm cái đơn đề nghị để đòi quyền lợi cho mình thì bị trại phát hiện thì họ đã tách ra, họ đã chia ra, họ đã không cho ở cùng nhau nữa. Trước đó là ở cùng phân trại nhưng bây giờ họ đã chia ra, cho nên là em nghĩ là không ai biết cái việc bố tuyệt thực.
Dạ vâng. Trước đó là Nguyễn Trung Trực cũng ở trại Nam Hà đúng không ạ?
Dạ vâng ạ.
Thế là Nguyễn Trung Trực có liên quan gì tới cái việc mà viết đơn kiến nghị không, mà Nguyễn Trung Trực là bị chuyển sang đi trại phân trại khác đúng không thưa cô?
Nghĩa là trước đó là Nguyễn Trung Trực đã ở phân trại khác rồi, cái lúc đó là bố em với cả Nguyễn Viết Dũng là ở trong cùng một phân trại.
Ừ.
Nhưng mà sau cái sự việc đó thì trại đã chuyển Nguyễn Viết Dũng sang phân trại khác. Còn Nguyễn Trung Trực thì trước đó đã ở phân trại khác rồi chứ không ở cùng với bố.
Dạ vâng. Thì cũng được biết là Nguyễn Trung Trực là bị chuyển trại khác, chuyển sang trại 5 thì phải. Không báo cho gia đình, cho đến khi mà gia đình đi thăm thì mới biết rằng là người nhà mình đã bị chuyển trại mà trại hoàn toàn không báo, gây rất là nhiều khó khăn cho gia đình trong cái đường xa đi thăm con như vậy. Quay lại với cái việc tuyệt thực của ông Lê Đình Lượng, ông nói là khi nào mà trại giam đáp ứng hoặc là ít nhất là cải thiện được tình hình thì rõ ràng là thời gian tuyệt thực là không biết là kéo dài bao lâu. Thế thì gia đình phản ứng như thế nào trước cái tình hình này?
Bây giờ thì nghĩa là cái lúc mà bố nói tuyệt thực thì gia đình cũng đã khuyên bố rồi, và gia đình em sẽ ra trại một lần nữa mặc dù không được gặp, bởi vì cái quy định của trại là một tháng chỉ được gặp một lần, và đầu tháng gia đình đã đi thăm rồi. Thì lần tới này mặc dù không được gặp bố nhưng mà gia đình em vẫn sẽ sắp xếp để đi ra, để gây áp lực lên cho trại phải đáp ứng cái điều kiện trong trại cho nó tốt lên để bố nâng tuyệt thực để đảm bảo cái sức khỏe của mình. Qua đây thì gia đình em cũng kêu gọi mọi người giúp đỡ gia đình em, đợi bố em và các tù nhân khác ở trong trại Nam Hà lên tiếng để trại Nam Hà có thể ngưng tấn công sức khỏe của các tù nhân trong trại đó bằng cách phải can thiệp vào cái môi trường xung quanh để nó đảm bảo cái sức khỏe cho những tù nhân ở đó, và cũng yêu cầu nhà cầm quyền phải trả tự do cho bố em, một người vô tội vô điều kiện và ngay lập tức.
Vâng, thưa cảm ơn cô Nguyễn Soan rất là nhiều cho những chia sẻ của cô.
Dạ vâng, em cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.